Thì khi mà Lâm Thế đi tới Đại Ngô thì Đại Ngô nói, đâu tới vậy? Từ đâu tới vậy? Con là từ đạo tràng Lâm Thế tới. Tại sao bỏ tới đây chi vậy? Rồi mới kể ra là con ở đó đã bao nhiêu năm. Con lên hỏi như vậy thì bị đánh. Rồi con hỏi lần thứ hai nó cũng bị ấn. Lần thứ ba bị ấn, con thất vọng quá thành là xin đi. Rồi Đại Ngô mới nói, thầy là đồ ngu. Tố Hoàng Bích là thương thầy có cái lòng từ bi lớn như vậy đó. Tại vì Tố Lâm Thế nó không biết tôi có cái lỗi gì không. Và mỗi lần lên là bị đánh. Thầy Đại Ngô nó thầy là đồ ngu. Cái lòng từ bi của Tố Hoàng Bích lớn như vậy mà không có thấy. Thì khi mà nghe câu đó thì tự nhiên ở trong lòng của Tố Lâm Thế nó có cái sự bừng tỉnh và thấy rõ ràng được là cái đánh đó không phải là do ghét, do giận, mà đó là một cái pháp môn. Nó giống như là đoạt cảnh. Thầy mình đi tìm kiếm một cái gì đó, mình bị kẹt vào một câu hỏi nào đó, một cái vấn đề gì đó, mà sự tìm kiếm đó nó không có đưa tới kết quả, cho nên tổ đánh là để cho mình chặt đứt cái đó đi, để đừng mình đừng cứ đi tìm về cái phía đó. Thì sư Hoàng Cầm ở ngoài Bắc á, nó có làm bài một bài thơ mà trong đó có cái câu như thế này: ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa. Ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa. Thì khi mà thầy đọc mấy câu thơ đó thì thầy cũng giật mình nữa. Tại chúng ta đều là những người đi tìm mẹ, đi tìm cái lý tưởng. Mà chúng ta đi tìm lý tưởng về cái phía gọi là cách mạng bạo động, chúng ta sẽ khổ, chúng ta sẽ không tìm thấy mẹ. Tại vì Thi sĩ Hoàng Cầm cũng là một người đã từng đi qua cách mạng, đã từng tham dự cách mạng. Và văn nghệ sĩ miền Bắc khi mà diễn tả cái tâm mình không có diễn tả được trực tiếp, phải nói bóng bẩy, phải nói bằng hình ảnh như vậy. Biết bao nhiêu thanh niên Việt Nam đã lên đường, đã yêu thương giống loài, yêu thương đất nước, đã muốn cống hiến cái cuộc đời mình cho đất nước, cho quê hương, đi tìm tổ quốc, đi tìm tương lai, nhưng mà đã đi theo con đường cách mạng bạo động, và rốt cuộc tay mình nhúng máu của đồng bào, của anh em mình. Thì cái đó, những cái người chiến sĩ Việt Nam khi đi với một tâm hạ vùng rất là trong trắng, rốt cuộc lại thì thấy rằng tay mình đẫm máu, chấm dứt lẫn nhau, và cuối cùng thì cái sự tranh đấu đó nó đưa tới một cái tình trạng chia rẽ, tranh giành, và cuối cùng là tham nhũng. Những người có công với cách mạng, với cuộc tranh đấu, đã sống nghèo khổ, đói rất, bị kỳ thị, trong khi những người mà có cơ hội chủ nghĩa thì lên làm lớn. Và mấy cái câu đó tuy là đơn sơ, nhưng mà khi mà thầy đọc thì thầy thấy rất là thấm thía. Ta ru em lớn lên em đừng tìm mẹ phía cơn mưa. Ở đây cũng vậy. Mình người tu, mình đi tìm cái sự chứng ngộ giải thoát ở về cái phía trí thức tìm cầu, không bao giờ tìm được đạt được hết. Vì vậy cho nên Tố Lâm Thế giật mình, thấy được rõ ràng là cái đảnh của Tổ Hoàng Bích đó, là để cho mình chấm dứt cái sự tìm cầu về cái hướng trí năng. Và Tổ nói, thế ơi, thì ra giáo lý Phật Pháp của Tổ Hoàng Bích cũng có gì là lạ. There's not much in the teaching of my teacher. Nếu trong các sư cô mà người nào có thể nghĩ như vậy về thầy thì người đó đã khá. Thầy đâu có dạy gì nhiều đâu. There's not much in the teaching of thầy. Nói được như vậy là giỏi lắm. Nhưng mà phải có cái kinh nghiệm trực tiếp rồi mới được nói như vậy. Còn cứ nghĩ rằng trời đất ơi, mình bao giờ mình được thầy là hỏng rồi đó. Nó bị kẹt vào cái mặc cảm ấy. There's not much, as I see, there's not much in the teaching of Hoàng Bích. Lúc đó Đại Ngu mới trừng mắt. Ông nói gì? Ông vừa mới nói là ông hiểu tại sao có lỗi gì mà bị đánh ba lần, bây giờ ông lại dám nói rằng là không có gì ghê gớm ở trong cái giáo lý của Hoàng Bích được. Lúc đó Lâm Thế mới nắm thùi và đánh thầy Đại Ngu ba cái. Tại vì cái đánh đó nó trở thành ra cái tình thương này. Biết rằng cái đánh đó là tình thương, thành ra mình cũng đánh ba cái, đánh thầy Đại Ngu ba cái để tỏ rằng mình cũng thương thầy Đại Ngu, giống như mình Tổ Hoàng Bích đã thương mình, thành ra cái đánh đó là cái tình thương. Nhưng mà khi mình có giác ngộ thì cái đánh của mình nó mới biểu lộ được tình thương, còn nếu không nó chỉ biểu lộ sự ngu dốt hay là sự giận dữ thôi. Có một lần Tổ Lâm Tế trong cái pháp hội lớn như vậy, Tổ Lâm Tế nói ngày xưa Sương đánh tôi ba cái mà tôi có cảm tưởng như là Sương lấy một cái cành hoa đưa vào người tôi, rất là đầy tình thương, rất là nhẹ nhàng, rất là thơm, một nhành nhũ hương, một nhành ngải cứu. Thì tôi còn nhớ mãi cái đó, là tôi nhớ mãi cái sự dịu dàng, cái hạnh phúc được sư ông đánh ba cái. Ở trong chúng này có người nào có thể thay thế sư ông lên làm chuyện đó lại cho tôi không? Thì lúc đó có một thầy lên, con làm được. Làm được thì mới đi lên. Tổ đưa người đó cầm, Tổ mới ấy một cái cho người đó ngã lăn, tại vì người đó không có tư cách để bắt trước sư ông Hoàng Bà. Chứ không phải là mình muốn đánh mà đánh được đâu. Mình đánh là đánh từ sự u mê của mình, sự giận dữ của mình. Nhưng mà khi mà Tổ đánh là hoàn toàn từ nơi cái tình thương rất lớn. Và tiếng hét là một pháp môn, mà cây gậy cũng là pháp môn, nhưng mà phải nằm ở trong tay bậc giác ngộ thì mới được. Đệ tử của Tổ Lâm Tế nhiều người bắt chước thầy hét, nhưng mà tiếng hét của nhiều người không có giá trị gì hết trơn. Cho nên có một bữa Tổ mới kêu chúng lại, Tổ nói rằng là đừng có bắt chước tôi nha. Nếu mình không phân biệt được chủ với khách, mình không có thấy được đạo, thì tiếng hét của mình nó chỉ có hại thôi, không có lợi gì hết. Ví dụ như có hai người đồng thời thấy nhau và cùng hét, nếu mà mình không có biết được ai là khách, ai là chủ của cái nội dung của tiếng hét đó, thì mình không có hét. Từ rày trở về sau, tôi cấm các thầy hét. Nếu mà các thầy không có được cái tự giác ở trong người của mình, cái tình thương trong người của mình, Tổ đã cảnh cáo như vậy đó. Nhưng mà nhiều người vẫn bắt chước để làm thiền sư đó. để làm dụng.